Bích Huyền Đan Thanh thân ái kính chào tái ngộ quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Tâm Tình Hải Ngoại Đài Chân Trời Mới. Trong chương trình này, mời quý vị và các bạn tiếp tục cùng Ấu Tím với lối văn rất mượt mà trong truyện ngắn Một Quãng Xuân Thề.
Đọc thơ của chị nhẹ nhàng thanh thản, nhưng khi có mặt bên guồng xa, nhìn chị ươm tơ, nhìn giọt mồ hôi đổ xuống từ chân tóc, tôi cảm thấy lồng ngực mình nặng trĩu. Đúng như chị viết, ươm tơ thật, hoàn toàn không giống như trên sân khấu, diễn viên múa, tươi cười trúng chím. Trước mắt tôi, trước thau nước bốc hơi nóng nghi ngút, hai tay của chị bị hơi nóng làm cho ửng đỏ, phải thân thoát gấp tơ, hướng tơ vào suốt chị, ngay khi vừa thấy mối đầu. Nếu không làm thế, tơ sẽ bị rối, bán giá không được cao. Ngoài trời dù có lạnh, nhưng những giọt mồ hôi cứ tuôn dài xuống trên mặt chị. Mái tóc nghiêng nghiêng, vài sợi miết vào da. Đêm thinh lặng, tiếng guồng xa đều đều xốc xách. Có lần, trái sầu riêng rụng trên nóc nhà, làm hai chị em giật mình, nhìn nhau cười chia sẻ. Chị hay thủ thỉ, kể lể mọi chuyện cho tôi nghe, nhưng không bao giờ kể gì về bạn trai hay những điều tâm tình bạn gái. Có lần đánh bạo, tôi hỏi, chị có bồ chưa? Hai má chị đỏ au, rồi lại đỏ au thêm, rồi trả lời,
chị nhà quê má nó thèm em ạ.
Nhìn hai bàn tay của chị, tôi thương quá đỗi. Màu vàng của nhựa chè thấm vào những vết da nứt, không sao xóa hết, dù đã dùng chanh để rửa. Tôi hay cầm tay chị, thoa nhẹ lên chỗ da răm rắp, ước gì nó biến mất đi để chị không bị đau khi lạnh. Nhiều lần chị suýt xoa,
tay em mềm quá.
Tôi xấu hổ khi chị nói thế, tôi cảm thấy có tội khi chị nói thế. Chị hay dành làm giúp tôi những việc tôi chưa quen làm khi đi ra dãy cùng nhau. Bác trai tôi lang bạt kỳ hồ, vài tháng ở nhà, vài tháng biến mất, không biết bác đi đâu. Có lẽ từ điều này khiến bác gái tôi giận chồng, không muốn chị tôi có bạn trai, không muốn chị tôi lấy chồng. Ngay cả cấm chị không được làm dáng hay trau chuốt cho mái tóc làn da. Bác cứ bảo, ở vậy mà sướng con ạ, đi tu cho có phước, lập gia đình chỉ vướng nợ vào thân. Tôi biết chị tôi không thể nào đi tu được, tôi biết tâm hồn chị luôn mong chờ ấp ủ một tình cảm êm đềm, làm sao một người như chị lại có thể đi tu được. Đọc lá thơ.
Bảo Lộc ngày tháng năm, những đồi dâu đồi chè đầy ắp mộng tưởng thiếu nữ mộng mơ của chị. Lá chè nõn xanh, hương cỏ ngải hương, dịu dịu màu mây trời thanh thanh, ướp mật hoa cà phê thơm ngát. Chung quanh nhà chị ở toàn là cây cà phê, hương hoa cà phê nồng, đến nỗi sau một đêm quên đóng cửa sổ, buổi sáng chị bị say không thức dậy được. Ai nào biết trong hương hoa cũng có chất làm mình say, em nhỉ? Những cây cà phê lá xanh ngăn ngắt, lá xanh hơn chuỗi ngọc bích, xưa bà ngoại của chị đeo trên cổ. Bà là người Hà Nội, giọng bà nhỏ nhẹ ngọt ngào. Bà thích mặc áo dài lụa, quấn khăn nhung. Chuỗi ngọc bà đeo, chị rất thích. Trước khi mất, bà tháo ngọc rời ra từng hạt, cho các con, các cháu giữ làm kỷ niệm. Hạt ngọc ấy là chiếc nhẫn chị đeo trên ngón tay áp út. Hạt ngọc có lúc lẫn vào với trái cà phê chưa chín, lẫn vào những cành cà phê nặng chịu hạt trong vườn. Hoa cà phê trắng, trắng ngọc trắng ngà, trắng lung linh nắng, trắng xóa ngút ngàn, trắng thẹn thùng e ấp. trắng như trăng vời vợi đêm trong. Chị thích ngắm vườn cà phê mùa hoa nở, mỗi ngọn gió thổi ngang, làm hoa xôn xao trao đảo, làm hoa cuống quýt tỏa hương. Hương ngọt như chén thạch ngày hè, hương làm đớ lưỡi, không thốt nên lời ca ngợi. Cảm giác của chị khi đứng một mình, giang tay nhắm mắt, hít hương hoa trong khu vườn cà phê bát ngát. Em ạ, cây cà phê to thật to, như cây mít cũng có, cây lùn vừa vừa như cây trứng cá cũng có. Tụi nó giống nhau ở chỗ, những tàng lá vươn dài, những nhành mong manh, nhưng sức chịu đựng dẻo dai. Không dẻo dai thì làm sao cứ mang nổi bao nhiêu là hoa, là trái. Đến mùa cây cà phê đơm hoa, trên cành chi chít nụ là nụ. Những nụ nhỏ dài thanh thanh, như nụ hoa dạ lý, đơm từng chùm dọc theo kẽ lá. Những con bướm bay lượn tung tăng, đua cùng ong hút mật. Khi hoa kết hạt, cánh hoa héo dần tàn tạ, hạt nhô ra đẹp nõn nường, và kiến bắt đầu gầy tổ. Chị ghét những con kiến đi từng bầy rồng rắn, có khi nó rớt lên tóc, bò xuống gáy, cắn đau lắm cơ em ạ. Kiến vàng vườn cà phê nổi tiếng là dữ. Có vườn cà phê, sợ nhất là mấy con chồn. Tụi nó làm hang dưới đất cắn nát rễ cây, làm cây yếu dần rồi chết. Mỗi lần đi dọn cỏ trong vườn, nếu thấy cái hang tròn tròn là phải hun khói đuổi chồn cho bằng được mới thôi. Những lần ấy vui lắm em ơi, cả một góc vườn xôn xao. Chồn có loại chồn hương, có loại chồn hôi, gặp con chồn đèn là tim chị nhảy thót. Nó cứ thấy đèn là mò tới, có đêm mang đèn dầu đi sang nhà hàng xóm về, gặp chồn đèn chị ném cả đèn mà chạy. Con chồn có đôi mắt ma quái, thấy ghê lắm, cái màu đỏ đỏ vàng vàng kỳ cục. Thế mà nhiều người lại thích cà phê cứt chồn, họ trả giá cao hơn gấp 3 lần cà phê thường. Người ta bảo hạt cà phê lấy được từ phân chồn ngon hơn cà phê hái trên cây. Theo chị thì mấy con chồn ma mãnh đợi ban đêm leo lên cây, lựa tìm những trái chín ngon lành, ăn thỏa thích. Sau khi đã tiêu hóa hết phần ngọt ngào của trái, chúng thải ra hạt. Dĩ nhiên, hạt từ trái ngon, phải ngon là đúng rồi. Cái lợi từ những hạt cà phê cứt chồn không bù lại được cái hại từ sự phá phách của chúng. Hái cà phê có cái thú của leo trèo. Ai cũng có thể hái cà phê, thấp thì hái nhánh thấp, cao thì với nhánh cao. Đàn ông con trai leo lên thang, đàn bà con gái tìm nhánh vừa tay mà hái. Cái túi vải bên hông, lựa cành nào trái đỏ thật nhiều, vin xuống thấp, tha hồ lẩy trái. Cả nhóm người, vừa là gia đình, vừa là họ hàng đến để giúp công, nói cười rôm rả. Dĩ nhiên, lâu lâu phải một mẻ nhảy choi choi vì đụng tổ kiến vàng. Có trái cà phê rồi, mang phơi thật khô, sàng, sấy, sẩy vỏ đi, chỉ còn lại hạt. Những hạt cà phê có màu vàng thật nhạt, pha chút nâu đất xỉn, mùi ngai ngái chua chua. Lúc trái còn tươi, màu đỏ, nhấm nháp phần thịt mỏng tanh của trái, có vị ngọt ngọt, pha chút chan chát ở đầu lưỡi. Phần cà phê chả có vị gì, chỉ nhàn nhạt, chán ngắt. Thế mà rang xong xay nhuyễn, dùng nước nóng lấy những tinh túy trong tâm cà phê ra, nó lại có vị đắng lạ lùng, đắng quyến rũ, đắng nghiện ngập. Ai đã uống cà phê mà không nhung nhớ, ai đã không từng một lần bước vào quán cà phê. Vị cà phê trong sách vở, khi các bộ lạc châu Phi tìm ra, đã được xem là linh dược, nhưng với chị, nó là vị tưởng nhớ, vị nhớ nhung. Vâng, em ạ, những nhớ nhung đầy ắp mộng tưởng, thiếu nữ mộng mơ của chị.
gọi gió lên thung lũng hồng, mây trời bình bồng hạt nắng lung linh tiếng dần mênh mông thu vàng. Còn đó em yêu dỗi thần lòng lanh lệ buồn, còn đó xuân vi kín đầy cho tình ngất ngây.
Nhạc và lời của Phạm Mạnh Cương phảng phất nét đẹp của thiên nhiên và tình cảm con người trên vùng cao nguyên thơ mộng của đất nước ta. Ca khúc này do Thanh Hà diễn tả. Đan Thành và Bích Huyền xin lưu luyến chia tay.
Thank you.